SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe Mái Ấm Gia Đình được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ tiến sĩ Cường Lã từ Đại học La Trobe để cùng nghe anh chia sẻ những cái khái niệm rất là quan trọng về các thế hệ, để từ đó chúng ta có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa Gen Z cũng như là những cái thế hệ còn lại. Làm thế nào để mà cha mẹ có thể đồng hành và giúp đỡ con của mình, bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, trong cái hành trình mà xây dựng được ý chí, khả năng phục hồi, phát triển và duy trì được sức bền, sẽ là cái chủ đề mà Bích Ngọc và tiến sĩ Cường Lã sẽ cùng trao đổi tiếp tục ngày hôm nay. Xin được chào tiến sĩ Cường Lã, rất là vui vì anh lại quay trở lại với tiết mục Mái Ấm Gia Đình ạ.
Rất là hân hạnh được trở lại với lại Bích Ngọc cũng như là khán thính giả của Mái Ấm Gia Đình tại SBS ở Việt Ngữ.
Trước khi mà mình bắt đầu cái tiết mục ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ nhắc lại một chút xíu bốn cái thế hệ khác biệt nhau và những cái điểm chính về Gen Z mà tiến sĩ Cường Lã vừa mới chia sẻ với chúng ta tuần trước, thưa anh.
Được thôi, bây giờ khi mà mình nói về Gen Z, mình phải hiểu là đó là nằm ở trong một cái giải. Thứ hồi tuần trước mình có nhắc đến là Baby Boomers, những người sinh từ 1946 đến 1964. Những người Gen X là sinh 1965 đến 1980. Gen Y hay Gen Y đó từ 1981 cho đến 94, và Gen Z là 1995 cho đến 2009. Nhưng mà sau Gen Z thì còn có gọi là Gen Alpha, là những cái bạn mà sinh từ 2010 cho đến 2024. Và trước cái Gen Baby Boomers thì gọi là thế hệ Builders, là họ sinh từ 1925 cho đến 1945. Gen Z thì là cái thế hệ như tuần trước mình đã cập nhật, đó là cái thế hệ mà họ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề về tâm lý, cách để thể hiện cảm xúc của mình khác với lại các cái thế hệ trước. Họ phải đối diện với lại những cái khó khăn về mạng xã hội, với những thay đổi về kinh tế cũng như là những cái biến chuyển đời sống xã hội, và điều đó cũng tạo nên những cái khó khăn cho vấn đề tâm lý của Gen Z.
Dạ vâng, chính với những cái khó khăn về mặt tâm lý mà tiến sĩ Cường Lã vừa mới chia sẻ trong tuần trước á, đặc biệt là về vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như là cái khả năng phục hồi của Gen Z, mà chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc làm sao cha mẹ có thể làm người dẫn đường, nâng đỡ cho con mình vượt qua được những cái khó khăn đó. Chúng ta cũng biết là cái vai trò của cha mẹ rất là quan trọng. Có bao giờ chúng ta đặt cái câu hỏi ngược lại là bản thân chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta đã thực sự vượt khó hay chưa? Và chúng ta đã có sức bền hay chưa? Bởi vì rất là nhiều cha mẹ trong cái cuộc sống này họ đang còn bất ổn với những cái vai trò rất là khác nhau ngoài xã hội nè. Nên đôi khi chính cái vai trò làm cha mẹ của mình quên đi, hoặc là mình không có làm trọn vẹn được cái vai trò đó.
Đúng như Bích Ngọc vừa nói đó, làm cha mẹ cũng là một cái hành trình nó kéo dài từ lúc con mới lọt lòng cho đến lúc con rời khỏi vòng tay mình, đi xa rồi, mà nhiều khi chúng ta vẫn cảm thấy chúng ta phải có một cái trách nhiệm để mà dõi theo từng bước của con đi. Thì gần đây mình có nghe một cái phỏng vấn giữa cái ngôi sao truyền hình của Mỹ, đó là bà Oprah, với lại một tiến sĩ về tâm lý học có tên là Shelfley, và là tác giả của cuốn bán chạy nhất theo đánh giá của New York Times năm vừa qua. Cuốn sách có tên là The Conscious Parent. Đó, thì bà có nói về cái phương pháp dạy con theo kiểu mới. Xin nói một chút, thì đây là bà tiến sĩ Shelfley, tốt nghiệp đại học tâm lý của Đại học Columbia ở New York và chuyên về sự đa dạng trong gia đình và phát triển bản thân. Trở lại câu chuyện ấy, thì trong cái buổi phỏng vấn này thì bà tiến sĩ Shelfley có lật lại cái cách mà cha mẹ tự cho mình được cái quyền dạy con, được cái quyền kiểm soát con, và đến khi nào thì cha mẹ mới chịu nhường cái quyền này để cho con tự quyết lấy đời sống của con theo cách mà chúng muốn, chứ không phải là cách cha mẹ muốn. Đây là một câu hỏi rất là thú vị và không dễ trả lời. Cha mẹ Việt ấy thì hay có cái câu rằng là cá không ăn muối thì cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Cái câu này nó ám chỉ cái việc là con cái phải nghe lời cha mẹ, phải tuân thủ theo những cái luật mà gia đình họ đã đề ra thì mới có được cái cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ mà yêu cầu cha mẹ phải từ bỏ đi cái vai trò lâu nay, cho mình cái quyền tối thượng được dạy con ấy theo cách mà chúng ta cho là đúng ấy, theo cái cách mà bây giờ yêu cầu là con lại điều khiển ngược lại mình, con lại là người làm chủ cái cuộc chơi này, làm cho nhiều cha mẹ rất là bối rối, thậm chí là sợ hãi khi nghĩ đến cái câu hỏi đó. Bà tiến sĩ Shelfley, bà có nhấn mạnh đến việc là cha mẹ cần phải nhìn sâu vào bên trong mình và đôi khi phải hỏi là mình đã làm gì sai với con, điều gì mình không nên làm thì sẽ tốt hơn cho con. Đó là những cái câu hỏi. Trong tiếng Anh ấy, khi mà nói đến cái việc mà làm cha mẹ ấy, cái từ gốc của nó là parenting. Chứ tại sao người ta lại không dùng cái chữ là chữ parenting để muốn nhắc nhớ là cha mẹ phải liên tục cập nhật, liên tục phải học hỏi để thay đổi mình thì mới có thể làm parent được. Tiến sĩ Shelfley thì có nêu ra một cái vế của một cái câu nói khi mà bà ấy phỏng vấn rất nhiều cha mẹ trên thế giới. Bà ấy có đặt cái câu hỏi, cái vế đầu tiên là tôi có con bởi vì chấm chấm chấm, và yêu cầu các cái cha mẹ hãy hoàn thành cái câu này để cho nó hoàn chỉnh. Thì phần lớn cha mẹ hay trả lời là thế này này: tôi có con bởi vì tôi yêu trẻ, tôi có con bởi vì tôi luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc, tôi muốn có con bởi vì tôi sẽ là người cha mẹ tuyệt vời. Cái
Cái tôi to đùng luôn.
chữ tôi nó rất là lớn, nó nói là nó xuất phát từ cha mẹ, chứ không có ai nói rằng là tôi mong muốn có con là để cho con nó hướng dẫn tôi cái cách nó muốn sống ở cái thế giới này. Không ai nói vậy cả, mà chỉ là việc đẻ con ra biến chúng thành cái công cụ, nhiều cha mẹ đấy, để hoàn thành cái giấc mơ của mình đang dang dở. Chúng là công cụ để thể hiện cái tình yêu trẻ của cha mẹ, để cho tôi hoàn thành cái giấc mơ tôi được có một cái gia đình trọn vẹn để được làm cha làm mẹ. Có đúng là trẻ con biến thành công cụ không? Làm thế nào để yêu con vô điều kiện, để nuôi dạy con mà không bỏ cái tôi to đùng của mình vào trong đấy? Nói ví dụ như người Việt mình, hoàn cảnh ngày xưa thì hiểu rằng là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con. Thì cái việc mà con sau này phải trả ơn sinh thành dưỡng dục với lại cha mẹ là nó ăn sâu vào trong cái văn hóa của người Á Đông, trong đó có văn hóa Việt, và coi đó là cái việc nghiễm nhiên con sinh ra một đứa con đó phải có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Với cái cách nhìn mới của vị tiến sĩ này thì chúng ta phải bỏ cái sự mong cầu con báo hiếu đi. Tất nhiên là làm luôn luôn là khó hơn là nói, và khi mà chúng ta thực hành làm cha mẹ, chúng ta phải chấp nhận là có rất nhiều sai lầm chúng ta mắc phải, làm cha mẹ cũng phải sửa. Nhưng có mấy cha mẹ Việt thực sự nhìn lại sửa mình không? Hãy hỏi quý vị đi. Vậy thì mỗi khi chúng ta đưa ra một cái lời nói, một cái hành động, một cái quyết định liên quan đến con mình ấy, chúng ta hãy dừng lại một giây và hỏi chính chúng ta, liệu chúng ta có đang làm cho cảm xúc của con trở nên tiêu cực không? Ví dụ, ta có phê phán con không? Ta có hạ nhục con không? Ta có đưa ra những cái cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như là mày mà không học thì sau này chỉ có đi làm hót phân thôi con ạ. À, thế thì cha mẹ hãy soi dọi lại cái em bé ở trong chính cha mẹ mình, trong chính lòng mình ấy. Nhiều khi ngày xưa mình mặc cảm và học kém, nay mình muốn con mình nó rửa nhục cho mình, mày phải làm rạng rỡ cho gia đình, cho dòng họ để rửa lại cái nhục cho tao. Ngày xưa mình nhút nhát bao nhiêu thì nay lại muốn con phải mạnh mẽ để nó thành cái phiên bản mà mình không đạt được. Ngày xưa mình có cuộc sống hôn nhân sóng gió gãy đổ nên muốn con không được phạm phải cái sai lầm và giống như ngày xưa của mình. Nói tóm lại, cha mẹ phải tự cật vấn lại mình và tránh áp đặt lên con cái. Thì trong cái buổi phỏng vấn này có một cái phụ huynh họ gọi đến, bà ấy có nói rằng là bà nhìn thấy con nó đi về mà nó cắt một cái tóc trông rất là ngỗ ngược, xong rồi lại highlight màu nọ màu kia, thì bà ấy nổi đoá lên, bà tức giận và bà ấy mạt sát đứa con. Nhưng sau khi mà nghe cái buổi phỏng vấn, bà ấy ngẫm lại, bà ấy mới thấy rằng là thực ra là bà ấy từng bị cha mẹ la mắng của trách khi bà ấy đã từng cắt tóc khi cái em bé nhỏ đó của cha mẹ ở cái thời kỳ quá khứ, và bây giờ bà ấy phản ứng đúng như những cái cách mà bà đã phản ứng lại của mấy chục năm trước đây. Vậy thì cha mẹ cũng nên bình tĩnh chấp nhận, thậm chí tạo cơ hội cho con được mắc sai lầm, tất nhiên là trong giới hạn. Cái việc mà các em phạm phải sai lầm nó rất là tốt để các em có được thêm bài học, có thêm những cái trải nghiệm, kỹ năng chống đỡ trước khó khăn, hay cái tính bền bỉ như là Ngọc nói đó. Ví dụ như là gặp con cái tuổi teen mà các cháu nổi loạn chẳng hạn, nên bình tĩnh một chút, nghĩ đó là một phần của quá trình phát triển thành người lớn mà. Đó là quá trình trẻ nó tự khám phá bản thân mình, nó muốn chứng tỏ, nó muốn độc lập, nó muốn là người lớn, nó muốn tìm thấy cái tôi của nó ở đâu, cái nhận dạng của nó ở trên thế giới này. Tất nhiên là mỗi một trẻ thì một khác, không có cái công thức nào đúng cho mọi trẻ cả, cho nên là chỉ có cha mẹ mới hiểu thấu con mình và đưa ra những lựa chọn nó phù hợp với con. Cha mẹ thì lại nhiều lúc lại hay đổ lỗi làm cho chúng tức giận. Ví dụ như là tại vì chúng láo, nó hỗn, nó không nghe lời cho nên tôi mới phải trừng phạt chúng. Tại vì chúng thất hứa, chúng phạm lỗi mà đã nhắc đi nhắc lại rồi nên tôi phải đưa ra hình thức trừng phạt. Hãy cẩn thận với những cái dấu hiệu này, bởi vì có thể bạn đang đặt cái tôi làm cha làm mẹ được cái quyền được điều khiển con mình để kiểm soát, bắt chúng phải theo ý của mình thay vì chọn cách lắng nghe, thấu hiểu, cùng nhìn với con để giải quyết tháo gỡ từng cái nút thắt của cái khó khăn này. Nên nhớ là vấn đề của con cũng là vấn đề của cả gia đình mà. Nếu con gặp khó thì cả gia đình cùng hãy chung tay vào với con. Tất nhiên là không có cha mẹ nào hoàn hảo như tôi vừa nói ở trên. Chúng ta cũng gặp đầy sai lầm trong việc dạy con cái. Vì vậy chúng ta cũng phải học cách là chấp nhận là mình cũng sai và tha thứ cho mình.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Như anh Cường Lã có chia sẻ parenting đó, là mình sẽ tiếp tục trau dồi, mình học hỏi thêm. Mình không có đóng khung bản thân mình trong cái hành trình mình làm cha mẹ. Bởi vì con cái nó lớn lên mà, cái tâm lý, cái lứa tuổi nó thay đổi mỗi ngày. Mà nếu như cha mẹ chỉ đóng khung cái kiến thức của mình, đóng khung cái suy nghĩ của mình về con cái, không có lớn lên cùng với con á, sẽ có những cái lúc mà tình yêu nó hóa thành cái sự tổn thương lẫn nhau. Cái phương thức mà Bích Ngọc thường hay thực hành trong gia đình của mình đối với các con, 5 chữ N. Thì 5 chữ N này nó là mình ngưng, mình nghe, mình ngẫm, mình nghĩ, rồi mình mới nói. Chắc là anh cũng thực hành những cái điều này rất là nhiều trong cái các mối quan hệ của mình và cái vai trò làm cha của mình nữa. Làm cha mẹ thì mình thường hay có một cái bản năng, đó là khi mà con mình có cái vấn đề gì, lao vô mình nói liền, mình chửi rủa, mình răn đe, thuyết giảng. Nhưng mà ít khi nào mình ngưng lại, mình nghe, mình ngẫm, mình nghĩ rồi mình mới nói. Cho nên đó là cái châm ngôn của Bích Ngọc nỗ lực trong cái hành trình mình làm cha mẹ.
Hay quá, cái công thức này rất là hay. Thỉnh thoảng chẳng hạn ở trường có gửi đến là cháu có cái giờ này đã nghỉ học và muốn thông báo với phụ huynh. Trong cái trên đường trở về nhà mình nhận được cái thông báo đó là mình sôi máu lắm, mình rất là muốn về để phê phán con. Nhưng mà sau đó mình hít thở vài hơi và mình ngẫm lại, bảo là mình chưa nghe con nói, chưa biết con trình bày có cái chuyện gì, nhỡ đâu có bao nhiêu những cái chuyện mà con có thể con không muốn nói với mình, hoặc con chưa muốn nói, con chưa sẵn sàng, thì mình có dừng lại một nhịp hay không trước khi mà mình đưa ra cái sự phê bình với con. Đấy cũng là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi, nhưng mà công thức của Ngọc thì chắc là sẽ rất là tốt trong cái tình huống này. Cảm ơn Bích Ngọc.
Quay trở lại với cái câu chuyện là lấy con cái làm trung tâm, mình không nói về cha mẹ nữa. Nãy giờ mình nói rất là nhiều về cái vai trò của cha mẹ. Cha mẹ sẽ đứng ở đâu trong cái hành trình mà chúng ta xây dựng cho con cái sức bền, cái khả năng phục hồi để con có thể vượt qua được, sang chấn những cái khủng hoảng của thời đại của các con. Như anh nói, đó là cái con số 40% trẻ em trong cái độ tuổi này bị sức khỏe tâm thần ở Úc, một cái quốc gia mà chúng ta tin tưởng là cho con cái của mình những cái cơ hội tốt nhất.
Mỗi một cái mô hình xã hội nó có những cái ưu việt và có cả những cái hạn chế. Ở trên thế giới thì chúng ta biết được rằng là những cái xã hội ở Bắc Âu ấy, họ là những cái xã hội mà có rất nhiều những cái sự tiên tiến trong cái việc mà tạo ra một cái sân chơi cho trẻ được phát triển. Ở cái đất nước Đan Mạch, rất may là mình cũng có cơ hội được sống ở đó, được gần gũi với lại những cái bạn trẻ, và mình học được rằng là những cái trẻ em mà trước khi cái tuổi đến trường ấy, dưới 6 tuổi mà đi mẫu giáo hay đi nhà trẻ, mặc dù ở cái xứ lạnh đó nhé, mà phần lớn thời gian họ cho các trẻ là chơi ở ngoài, ít khi trừ khi là mưa gió bão tuyết thì mới phải đi vào bên trong. Chơi ở ngoài cái sân chơi thiên nhiên như thế này, các em có thể tự do trèo cây, tự cầm cái cưa đi cắt cành, rồi nghịch đất, đào đất. Tại sao các họ lại làm như vậy? Là bởi vì họ muốn trẻ được gần với thiên nhiên. Mọi người cứ nghĩ mà xem, khi mà chúng ta gặp cái khủng hoảng về tâm lý ấy, chúng ta hay tìm về thiên nhiên lắm. Chúng ta tìm về biển, chúng ta tìm về núi, chúng ta tìm về rừng, tìm về những cái nơi hoang vắng để được ở một mình. Thì thiên nhiên là một cái nơi chữa lành tốt nhất cho trẻ. Và đây ở đây là lớn lên trong thiên nhiên, bao giờ cũng tạo nên được những cái tâm hồn rất là đẹp cho trẻ. Thế trẻ ở đây là các cháu gần thiên nhiên, các cháu lại được phát huy được cái khả năng tự chơi, rồi là chơi cùng với nhau. Có thể là mâu thuẫn thì tự giải quyết với nhau, không có cha mẹ. Lớn lên đến cái tuổi mà tuổi teen ấy, ở Đan Mạch ấy, họ lại có những chương trình cho trẻ được đi trại dài ngày với nhau. Trại dài ngày họ cho các cháu phân thành từng cái gia đình một, gọi là gia đình trong ngoặc kép, trong đó cũng có chủ gia đình, cũng có người phụ trách nọ kia. Và khi mà đi vào những cái chương trình trại kéo dài như vậy, hoàn toàn không có chương trình trước, các cháu tự sống với nhau, tự đề ra chương trình. Vậy chúng ta sống với nhau ở đây 1 tháng, 2 tháng, chúng ta sẽ làm cái gì ngày ngày mai, làm cái gì tuần tới, nấu ăn ở đâu, đi chợ ở đâu. Không có thầy cô giáo, không có cha mẹ, các cháu phải tự hoạt động để nghĩ ra. Và khi nào mà bế tắc ấy, thì họ có những cái người mentor, tức là những cái người mà hướng dẫn thôi, để họ chỉ được. Nếu các em bí lối, họ lại có cái chương trình mà ở Úc này nhiều gia đình cũng cho, là sau khi học xong phổ thông đó, có một cái năm mà các em không có làm cái gì gọi là gap year đó, thì ở Đan Mạch họ hỗ trợ đến 50% nếu các em muốn có gap year, lại được trở về sống chung với nhau 1 năm. Nghĩ xem là mình nên sống như thế nào trong cái thời gian khi mình trưởng thành. Sau này người ta phỏng vấn những cái người mà đã đi qua những cái chương trình đó, họ đều cho rằng là đó là cái quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. Quãng thời gian mà giúp trẻ định hình là chúng là ai trên thế giới này, chúng sẽ làm chủ cuộc đời của chúng như thế nào. Không có cái bàn tay, cái ý kiến, cái sự can thiệp của cha mẹ. Cái điều đó rất đáng để chúng ta làm cha làm mẹ suy nghĩ xem là con nó biết là nó muốn cái gì hơn là mình đó. Cá nhân mình cũng thế thôi, mình thấy cảm thấy mình rất là may mắn. Hôm trước về mình có một cái nốt ở trên Facebook là mình gặp lại những cái người bạn, và bởi vì mình rất là nghịch ngợm hồi còn con bé, mình chơi suốt ngày ở ở một cái sân chơi ở ngoài thiên nhiên cùng với các bạn nhỏ. Rồi là lớn lên cũng vậy, học đại học mà xin lỗi bây giờ nói thế này thì cũng không hay cho bạn trẻ đâu, nhưng mà 5 năm đại học là mình ít học lắm, mình chỉ chơi thôi. Thành ra là sau này mình nhìn lại, mình thấy rằng là có khi đó lại là một cái điều rất là hay, sau này mình tự khám phá ra mình cần cái gì, đi theo cái gì ở trên cái cuộc đời này. Thế thì để giúp trẻ được có cái sự bền chí đấy, câu hỏi chính của Bích Ngọc ấy, chúng ta phải tạo ra một cái sự linh hoạt, tạo ra một cái môi trường để cho trẻ tự do thể hiện cái cảm xúc của mình, không bị gò bó, không sợ bị phán xét. Chúng được lắng nghe, chúng được thấu hiểu, chúng được hỗ trợ để mà vượt qua được cái khó khăn. Ngày hôm qua mình có nghe một cái podcast ở bên Việt Nam ấy, là hiện nay rất nhiều các bạn trẻ là Gen Z ấy, có xu hướng là né tránh, đến cái giờ ăn tối là không về, sợ là ngồi vào bàn ăn là cha mẹ bắt đầu đặt những câu hỏi khó, cái soi mói đó. Và theo một cái nghiên cứu của Pew Research Center, họ thấy rằng đến 77% cái Gen Z họ cho rằng là cái sự cởi mở, chân thành là điều vô cùng cần thiết trong cái mối tương tác cha mẹ với lại trẻ, với lại các bạn Gen Z. Thứ hai là làm cha làm mẹ cũng phải gương mẫu, mình phải làm cha làm mẹ phải chuẩn đã. Mình đi ra ngoài mình có cảm thông thấu hiểu những người khác không? Mình có là người tốt ở trong cái xã hội này hay không? Hay là mình cũng trí trá gian dối? Hay là mình có đóng góp gì cho xã hội này một cách tích cực không? Hay là mình làm những cái điều mà lợi dụng cái xã hội để trục lợi cho bản thân mình? Trẻ con nó nhìn ra hết và nó sẽ copy các bạn. Bây giờ cái khó là rất nhiều cha mẹ Gen Z là theo cái tổ chức gọi là Common Sense Media, họ thống kê có đến gần 60% cha mẹ của các bạn Gen Z nói rằng là con mình bị nghiện máy tính bảng. Tuổi mà các cháu lên lớp 7, nhà trường yêu cầu cha mẹ phải trang bị điện thoại, mà đã cho các cháu điện thoại thông minh là không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Khó nhất là làm thế nào giúp trẻ bỏ cái điện thoại xuống, bỏ cái iPad xuống, đi chơi thể thao, đi tham gia rồi cống hiến cho cộng đồng, vân vân, để làm sao mà gắn kết để cho các cháu sống offline chứ không phải sống online nữa, thì để mới gần gũi được thiên nhiên. Khi mà các cháu được gần thiên nhiên và hoạt động ở ngoài đời thực ấy, nó giúp cho trẻ được cái cảm giác, lấy lại được cảm giác là mình thuộc về đời sống thật chứ mình không phải là thuộc về thế giới ảo nữa. Bên cạnh đó còn có những cái khả năng về xã hội, cái tính mềm dẻo, là có những cái đội nhóm giúp cho các bạn học hỏi lẫn nhau, và điều đấy là rất tốt. Rồi một cái ý nữa là phải đặt cái kỳ vọng hợp lý với khả năng của con. Cái ý này mình đã nói ở trên rồi. Vậy khi mà làm cha làm mẹ thì một mặt ấy, chúng ta nên khuyến khích trẻ tiếp tục theo đuổi cái đam mê mà các bạn quan tâm. Rồi học tập vui chơi hay là lao động thì chúng ta cũng khuyến khích các bạn phải chăm chỉ, làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà cũng phải dạy các bạn biết cách chấp nhận thất bại. Chúng ta cũng bình thường hóa cái việc thất bại, đừng chỉ trích thất bại. Và khi như vậy thì con nó mới cảm thấy là cái sự mềm dẻo, linh hoạt, làm lại là chuyện bình thường. Chứ nếu mà chúng ta đóng khung là phải thế này hoặc phải thế kia, không có cái sự mềm dẻo thì trẻ sẽ bị áp lực. Và như vậy chúng ta không luyện được cái tính mềm dẻo, cái tính bền bỉ và cái tính mà có thể chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu. Giống như là trong một trận đá banh vậy. Khi mà bị đội bạn ghi một bàn rồi, chúng ta reset lại. Làm thế nào đội lại vượt qua được, ghi được bàn để gỡ hòa mà còn thắng được nữa. Và như đã nói ở trên là các bạn Gen Z này đề cao sự đa dạng và mong muốn được gắn kết, hay còn gọi là diversity hay là inclusion đó. Cũng theo cái tổ chức Pew Research Center thì họ thấy rằng là có đến một nửa Gen Z họ tin rằng là sự đa dạng về chủng tộc và sắc dân là điều rất tốt cho xã hội. Chúng ta là cái người Việt máu đỏ da vàng sống ở một cái xã hội mà có đến hơn 230 tiếng nói khác nhau, và có những người ta đến từ hơn gần 200 quốc gia khác nhau sống ở cái đất nước Úc này, một cái xã hội rất là đa sắc tộc, đa văn hóa. Thì chúng ta hãy khuyến khích con đề cao cái sự tự hào, mình là dòng giống con rồng cháu tiên, mình là một người Việt sống ở một xã hội đa sắc dân, mình rất là tự hào là dòng giống người Việt, không phải mặc cảm tự ti khi đi ra gặp cái người chính mạch, cái người da trắng, mà chúng ta hãy tự tin vào cái sự đa dạng của chúng ta. Cái điểm cuối cùng nữa là gì? Làm cha mẹ cũng mệt lắm, cũng cũng đau đầu lắm, cũng mệt mỏi lắm. Đôi khi chúng ta cứ phải gồng lên làm cha làm mẹ, cứ phải mình lúc nào luôn luôn đúng, lúc nào là người thầy. Không phải vậy, khi mà mình phạm lỗi với con, bản thân mình cũng xin lỗi con rất là thường xuyên. Xin lỗi con, hôm qua bố có cái lời nói nó làm cho con cảm thấy khó nghe, và hôm nay bố cảm thấy rất ân hận vì đã lỡ lời nói với con, thì cũng là chuyện rất là bình thường. Rồi cũng học cách để chăm sóc bản thân mình, kể cả về thể chất, kể cả về tâm lý, về tình cảm. Chứ làm con tằm mà mình cứ nhả tơ đến kiệt sức thì đến lúc cũng phải sạc pin chứ. Điện thoại đến cuối ngày Bích Ngọc cũng phải cắm để nó sang chứ, phải không? Làm cha mẹ của Gen Z thì có nhiều thử thách và gian nan hơn là của các cái thế hệ trước đây, khi mà các bạn phải đối diện với nhiều vấn đề về tâm lý. Nhưng nếu các bạn làm cha mẹ mà có cái hướng đi đúng đắn trong cách dạy con, và có thể thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể có được những trái ngọt bất ngờ để chúng ta gặt hái được. Đó là gì? Là hãy duy trì cái mối quan hệ giao tiếp cởi mở với con, tôn trọng, hướng dẫn con, và để giúp con trở nên độc lập hơn, mạnh mẽ hơn, dìu dắt các con biết cách vượt qua những cái sóng gió trong đời sống, trong những thăng trầm về tâm lý, giúp các cháu trở thành những công dân có trách nhiệm, các cháu trở thành những con người tự tin, nhân ái hơn và mềm dẻo linh hoạt trong những cái sự thăng trầm của đời sống. Thì kể như là đó là thành công mà quý vị có thể gặt hái được.
Rất là cảm ơn tiến sĩ Cường Lã ngày hôm nay đã dành thời gian cho mái ấm gia đình, và với rất là nhiều những cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải trang bị trong vai trò là cha mẹ đó, như tiến sĩ Cường Lã chia sẻ, thì chắc chắn sẽ có lúc mà chúng ta cảm thấy là kiệt sức. Cho nên là việc chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho cái nội lực của chúng ta nó rất là quan trọng. Đôi khi là mình phải đứng ở ngoài, đôi khi mình can thiệp nhiều quá hoặc là mình tác động quá nhiều trong cái đời sống của con, có đôi khi nó lại là cái điều không hay. Cái sự xuất hiện nó đúng lúc, đúng thời điểm, nó vừa phải, có sự tiết chế, đôi khi nó lại là cái điều hay trong cái hành trình mà mình đồng hành cùng với con. Cảm ơn tiến sĩ Cường Lã rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc đã cho cơ hội để mình cũng học hỏi, để mình cũng làm mới lại chính mình, để mình có được những cái cách mà chia sẻ với lại con mình. Và hôm nay ở đây chia sẻ với khán thính giả thì cũng mong có một cái ý nghĩa nào đó đọng lại trong suy nghĩ của quý vị. Cảm ơn Bích Ngọc nhé.
vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.